Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chủ đề pháp thoại khóa tu tuổi trẻ hướng Phật hôm nay là trách nhiệm cùng chia sẻ trong hôn nhân. Ngày 11-12 tháng 10 năm 2018 tại phòng hội nghị khách sạn Crown Plaza Hà Nội, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc và lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam hợp hội nghị trù bị lần thứ nhất. Kết quả của hội nghị trù bị này đó là thống nhất chủ đề chính của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019 tại Việt Nam, ở tỉnh Hà Nam. Là cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và các trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Hưởng ứng chủ đề nêu trên đó, bắt đầu từ tháng 10 2018 này, thầy lần lượt chia sẻ các chủ đề liên hệ đến chủ đề chính của Phật Đản Liên Hợp Quốc sang năm tại Việt Nam. Chủ đề chính nó có 3 vế liên hệ. Thứ nhất, sự lãnh đạo toàn cầu. Thứ hai, các trách nhiệm cùng chia sẻ. Và thứ ba đó là mục đích. Làm thế nào để có được xã hội bền vững? Trong chuỗi pháp thoại đầu tiên chia sẻ trách nhiệm trong hôn nhân đó, gắn kết với tất cả cuộc sống của người tại gia, dù các bạn làm nguyên thủ quốc gia hay nhà tri thức, người công tác xã hội hoặc là các thường dân, khi đến tuổi trưởng thành đó, các bạn có người yêu, sau đó lập gia thất, để sống cuộc đời hạnh phúc đó, thì phải cam kết các trách nhiệm cùng chia sẻ, shared responsibilities. Để chia sẻ các trách nhiệm theo hướng mang lại hạnh phúc cho cả hai, các bạn trẻ nên lưu tâm chọn người bạn đời đáp ứng được 4 tiêu chí sau đây. Tiêu chí 1, đồng tính, tức đều là Phật tử, để có cùng thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan và hạnh phúc quan. Thứ hai, đồng đức, nhân cách, phẩm chất đạo đức thông qua lối sống và thói quen của người đó đạt được chuẩn mực mà Đức Phật đã dạy trong 5 điều đạo đức tại gia. Tức là không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không dối gạt, nói sự thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói có ích, không ma túy, không rượu bia, không cờ bạc, giữ gìn sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Tiêu chí 3, đồng trí, tức là cùng hiểu biết luật nhân quả, luật tái sinh, luật tiềm năng, luật chuyển nghiệp, để có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực. Dấn thân vào start-up, lập nghiệp bao gồm sự nghiệp đời, hay là tham gia vào những đóng góp phát triển sự nghiệp đạo. Và tiêu chí 4, đồng thí, có tâm độ lượng, sẵn lòng giúp đỡ, biết hiến tặng, chia sẻ, tức là dâng hiến, đóng góp, tức là có lý tưởng cao quý. Khi các bạn chọn được bạn tình, sau đó trở thành bạn đời, trên 4 tiêu chí vừa nêu đó, thì các bạn đã có cơ hội nắm trong lòng tay hạnh phúc trong hôn nhân 80%. Có thể đang lúc yêu các bạn không quan tâm đến lời khuyên của Đức Phật nêu trên, các bạn chỉ nghĩ đơn giản là tình yêu làm thay đổi hết tất cả mọi thứ. Chỉ cần có chân thành trong yêu thương, các bạn có thể thay đổi cá tính của người đó, quan điểm của người đó, lối sống của người đó, thói quen của người đó còn lâu. Một 1000 trường hợp đếm trên đầu ngón tay thôi. Do vậy, thà chậm một bước trong việc tìm kiếm hôn nhân, chọn lựa bạn tình dẫn đến sai lầm trong việc chọn lựa bạn đời đó, các bạn sẽ phải tốn công sức với những nỗi ám ảnh và thành kiến khi phải chọn lại người mới. Thông thường kỳ vọng của người nữ trong thời hiện đại, nhất là bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư bắt đầu từ năm 2010, là giới nữ đó cần có cơ hội thăng tiến xã hội qua việc lập nghiệp, tham gia vào tất cả các lĩnh vực luật pháp cho phép ở phạm vi quốc tế, quốc gia, khu vực, cộng đồng, chứ không gắn kết đó với ngôi nhà như quan điểm của thời cận đại trở về trước. Đang khi đối với người nam đó, thì kỳ vọng của họ là với thiên tính, người nữ sẽ làm tốt công việc bếp núc, dọn dẹp, chăm con và cung ứng hạnh phúc cho chồng. Nếu không cân bằng được hai quan điểm dị biệt về giới tính liên hệ đến các trách nhiệm cùng chia sẻ trong gia đình đó, sau thời gian chung sống khoảng 5 năm, tình yêu bắt đầu chết đi. Thế và đó là trách nhiệm thôi. Và cứ mỗi một lần quan tâm về những yêu cầu mà người quan tâm nghĩ rằng đó đây là trách nhiệm mà người bạn đời của mình phải dâng hiến cho mình, thì lúc đó đó những cuộc cãi vã sẽ liên tục xảy ra. Bộ mặt đẹp trai ga lăng thở nào, bộ mặt đẹp gái dễ thương dịu dàng thở nào không còn nữa, cả hai đấy trở thành đối thủ của nhau, ăn miếng trả miếng, đốp chát và cuối cùng ly thân, ly dị. Cái đó là tiến trình sanh già bệnh chết của một cuộc tình. Để tránh tình trạng lý tưởng hóa trong hôn nhân, mà về bản chất là không thể trở thành hiện thực được đó, thì trong buổi pháp thoại này đó, Thầy gửi đến quý vị một vài góc nhìn mà tính thực thi của nó có thể thực hiện được nếu các bạn hiểu và thấy rằng đó, đó là các trụ cột của hạnh phúc gia đình. Phần 1, các trách nhiệm cùng chia sẻ từ người vợ. Phần này nói về những đóng góp mà người vợ có thể mang lại hạnh phúc cho hôn nhân. Trong đó, cô ấy đóng vai trò là một trụ cột không thể thiếu. Thầy xin nêu ra có 6 trách nhiệm cùng sẻ chia như sau. Điều 1, yêu chồng vô điều kiện và chung thủy. Đây là điều mà phần lớn các quý cô ở tuổi thanh xuân khó làm được, nhất là những cô có nhan sắc đẹp. Tức là nhiều chị em á, lấy nhan sắc đẹp của mình á, làm thước đo tài chính. Với nhan sắc của tôi phải lấy đại gia triệu phú. Tôi là hoa hậu, tôi phải lấy đại gia tỷ phú. Tức là bán cái nhan sắc đó để mưu cầu hạnh phúc gia đình, đó là một sai lầm. Từ đó đó, những người có ngoại hình đẹp đó, thường đặt để các điều kiện mà ai đáp ứng được đó, thì mình mới yêu. Bằng cách này đó, rất nhiều chị em đó, đành phải trở thành người thứ ba. Bởi vì những người mà đáp ứng được điều kiện ta có vợ hết trơn rồi, hoặc là phải ở giá. Thì đây là xu thế mà ở Trung Quốc á, các chị em có nhan sắc thành công cao trong xã hội ở giá dài dài. Vì đó là xu thế thôi. Người nữ thì kỳ vọng người mà mình á tựa bờ vai phải là cây đa cây đề, về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khi mình thành đạt, có nhan sắc mà kỳ vọng người giỏi hơn mình đang trong tư thế độc thân thì lấy đâu ra? Do đó, lấy nhan sắc làm điều kiện trong tình yêu và hôn nhân là một sai lầm từ cách đặt vấn đề. Những người như vậy đó thì dễ cảm thấy tự ái. Thỉnh thoảng tự ái núp dưới danh nghĩa tự trọng. Mà các bạn nên nhớ, tự ái sai lầm là tự sát. Họ rất dễ bị thương tổn bởi những ứng xử vô tình hay sơ suất, không đáng đâu vào đâu hết á, nhưng mà ghim vào trong tâm, để trong bụng dạ, cất chứa trong nếp suy nghĩ, và nghĩ rằng là mình không còn được chồng thương yêu nữa, cho nên đụng chút xíu rồi thôi ly dị đi, chia tay đi. Thì những người mà cậy vào một cái điều kiện gì đó để có được tình yêu thì thường có ứng xử cứ một tháng như vậy cũng phải có đến 5-7 lần đụng chút xíu là đòi chia tay. Tình yêu mang tính điều kiện đó không phải là yếu tố để chống đỡ hạnh phúc hôn nhân. Sự chung thủy là yếu tố được Đức Phật quan tâm hàng đầu. Trong 5 điều đạo đức tại gia, Đức Phật dạy chung thủy trong hôn nhân. Chúng ta có thể ăn cơm chung một mâm, uống nước chung một nguồn, ngồi trên một chiếc giường dài chục người, nhưng mà trái tim yêu thương thì chỉ nên đập một nhịp với một người thôi. Đó là mặc định xã hội. Và điều đó nó làm cho con người cảm thấy hạnh phúc để dâng trọn trái tim, trách nhiệm và tất cả những gì của mình có đó cho người mình thương yêu. Hiện nay thế giới vẫn còn rất nhiều cộng đồng đa thê, đa phu. Ngay cả nước Mỹ, luật pháp cũng phải đành bó tay với các giáo phái đa thê. Và Ấn Độ trong thời của Thủ tướng Modi, từ năm 2016 đến 2018, rất quyết liệt chống lại tình trạng ly dị của đàn ông Hồi giáo bằng câu nói, bằng một từ nói thôi, lặp lại ba lần: talak, 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 là ly dị. Tức là cô nào mà bị gọi là chồng mình nói ta lắc ba lần thì coi như là hôn nhân của người đó được xem là kết thúc. Nó có nguồn gốc từ Kinh Thánh Koran. Luật mới của Thủ tướng Modi đã dấy khởi một làn sóng chống đối trong cộng đồng Hồi giáo tại Ấn Độ. Và những nhà lập pháp thì thấy rất rõ là tôn giáo không thể đứng lên trên luật pháp. Tôn giáo phải được hỗ trợ bởi luật pháp. Tôn giáo phải tuân thủ luật pháp. Cho nên không thể có tình trạng mà chị phụ nữ đó chỉ cần bị chồng mình nói ba từ ta lắc thì từ đó về sau trở thành người dương nước lạ. Như vậy, sự chung thủy trong hôn nhân làm cho người gắn kết với mình đó có cảm giác mình trở nên đặc biệt, được tôn trọng, được trân quý. Và cái sự chia sẻ mang tính ích kỷ và độc quyền trong hôn nhân đó đó là điều mà nhân loại phải tôn trọng. Dù các bạn là Phật tử, học vô ngã, bố thí, cúng dường, buông xả, rộng lượng, bao dung, quảng đại, vị tha, chứ không vì thế mà các bạn chấp nhận tình trạng là sống chung chồng, sống chung vợ được, phải không ạ? Nên là yếu tố đó sẽ tạo ra các chia sẻ trách nhiệm ở người chồng. Rồi khi mà chồng thấy vợ chung thủy hết là về mình đó, thì anh ấy có thể tình nguyện làm ô xin cho gia đình được hạnh phúc. Điều hai, tương nhượng quyền lãnh đạo trong gia đình. Đây là vấn đề rất nhạy cảm. Các chị em có nhan sắc và thành đạt đó, không chỉ trở thành nữ tướng trong gia đình, trên thực tế là xỏ mũi chồng trong mọi quyết định. Thì lúc đầu á, người nam vì thương yêu vợ quá giỏi, quá chuẩn, quá đặc biệt, bỏ qua hết. Nhưng nếu kéo dài tình trạng ấy đó, cái tôi của người đàn ông nói chung và người chồng nói riêng đó bị đánh đố. Nhất là các đàn ông có tài, tự ái dồn dập xảy ra đã làm cho nhiều người đàn ông cảm thấy vợ của mình á, với vai trò nữ tướng đó, trở thành là kỳ đà cản mũi. Tranh giành quyền lãnh đạo trong gia đình á, đã làm cho nhiều cặp vợ chồng sau một thập niên, hai thập niên, ba thập niên đồng hành với nhau đó rơi vào tình trạng đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Vụ án cô cặp và vợ chồng giàu nhất gì của Việt Nam trong suốt 5 năm qua đó, theo thầy có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là người chồng mà đã tu thiền sai phương pháp, bị rơi vào tình trạng quan tưởng do nhịn ăn uống suốt 49 ngày, nghĩ rằng là mình là thiên sứ được mặc khải bởi Thượng Đế làm công việc chấn chỉnh thế gian này. Nguyên nhân thứ hai tế nhị hơn, đó là người vợ giỏi quá. Người chồng giỏi đã đành và cả hai cùng giỏi. Trước đây chị vợ thì đóng vai trò là nội tướng, là tạo điều kiện cho chồng mà xuất hiện dưới quần chúng. Và quan điểm của người vợ đã làm cho chồng cảm thấy vợ mình là một kỳ lạ cản mũi. Cho nên quyết định đó là loại trừ vợ ra khỏi công ty, theo hướng là không bị gia đình trị mà để cho tập đoàn nó trở thành là tập đoàn quốc tế. Ngoài yếu tố bị quan tưởng mình là nhân vật đặc biệt, thì cái tranh chấp về cái quyền lãnh đạo giữa hai vợ chồng này đó là yếu tố mà phần lớn báo chí Việt Nam không quan tâm. Và chạm cái tôi đó đã làm cho hai người đó không thể tiếp tục hạnh phúc, mặc dù họ rất chung thủy, chưa từng bị tai tiếng rằng đó là chồng có bồ nhí hay vợ có người tình. Cái đó là đối với cặp này là hoàn toàn không có, nhưng họ không thể hạnh phúc được chỉ vì tranh chấp cái quyền ai là lãnh đạo cao nhất. Trong kinh Thiện Sinh, Đức Phật dạy một trong năm yếu tố thái độ mà vợ cần ứng xử với chồng, đó là nể chồng trước sau trong ngoài. Yếu tố này các bạn trẻ nên suy gẫm. Trước mặt bà con, cha mẹ chồng, các thành viên trong gia đình thể hiện sự nể kính chồng đã đành, để chồng nó có cảm thấy là mình là số một, có danh dự. Nhưng mà ở trong nhà, lúc ở với nhau trong gia đình thôi, có hai thành viên thôi, cũng phải có sự nể trọng. Thì người phụ nữ như vậy đó được xem là thông minh cảm xúc, có thể dẫn dắt chồng được. Chứ rồi chứng tỏ mình hơn chồng thì rất dễ bị thất bại. Về quyền tự do đó thì ai giỏi người đó lãnh đạo, luật pháp quy định như thế. Nếu tham gia một tập đoàn thì ai có cổ phần lớn thì người đó có quyền lãnh đạo, đó là chuyện của luật. Còn luật hôn nhân theo nghĩa mặc định xã hội chứ không phải là luật pháp về hôn nhân nha, thì tranh giành cái quyền lãnh đạo trong gia đình giữa vợ và chồng là một tổn thất lớn. Cho nên là muốn nắm chồng thì đóng vai thấp hơn chồng một cái đầu, là phụ nữ thông minh. Tức là nhường quyền lãnh đạo đối với những việc quan trọng. Dĩ nhiên là cái sự lãnh đạo của chồng phải tương đối là chuẩn. Nếu mà cái kịch bản của mình là 10 mà chồng đạt được kết quả là 8/10 thì vẫn có thể tương nhượng được. Tức là hy sinh 20% thành quả để giữ hạnh phúc gia đình. Chứ còn ông Hồng ông ngố quá, kiểu như chí phèo mà giao quyền lãnh đạo thôi tiêu. Nên chị em nào giỏi giang thông minh đó cần lưu ý yếu tố này. Điều ba, tôn trọng và cảm kích. Đây là hai phương diện của sự hiểu biết. Khi hiểu thấu đáo cấu trúc vấn đề, bản chất vấn đề, phạm vi vấn đề, kết quả vấn đề và những lợi ích mang lại từ nó, với vai trò làm vợ đó, nên tôn trọng các quyết định, chủ trương, chính sách của chồng đối với cái việc lớn của đất nước, của cộng đồng. Còn đối với cái việc quản trị gia đình đó, thì chúng ta cũng nên tùy hỷ, tức là vui theo, hoan hỷ theo, tán đồng. Cảm kích chủ trương hay, chính sách đúng, đường lối tốt, quan điểm tích cực của người chồng đó, sẽ làm cho vợ được chồng cưng. Dĩ nhiên ở đây mình không nói đến những ông gia trưởng. Gia trưởng là gì? Cái gì cũng muốn nắm quyền hết, bất luận đó là đúng hay sai. Đó là một cực đoan này. Ở đây là mình nói về một cái bình diện tương đối. Người chồng nó có tầm nhìn, có hiểu biết, có cách thức triển khai vấn đề, vân vân, thì chúng ta cần phải thể hiện sự cảm kích. Đối với đàn ông á, tình yêu được hiểu là cảm kích. Nên ai cảm kích được đàn ông á, thì thường chiếm được trái tim của người đó. Chị phụ nữ nào suốt ngày cứ càm ràm, bắt bẻ, lý luận hơn thua, trách móc, hờn giỏi, tự ái, rồi mặt nóng, mặt lạnh, rồi thách đố ly dị, rồi ly thân, thì trước sau gì đó hạnh phúc đó cũng tan nát. Về phương diện này, giữa các cô bồ và các cô vợ đó, thì bồ thông minh cảm xúc hơn vợ. Các cô bồ chỉ cần đó là ủng hộ thôi, nói cái gì ra đó từ người tình nam thì các cô ấy đều tán đồng, hưởng ứng, chấp thuận. Còn vợ nghĩ là tôi có quyền mà, cho nên là có cái gì ra là bắt đầu phản biện, đưa quan điểm khác, ý kiến khác, cách thức khác. Đó khi đàn ông cái tôi ta cao, mặc dù ta ít nói ra, có người ta ra mặt, thì ta sẽ thấy là vợ trở thành là kỳ đà, còn bồ á trở thành là đồng hành. Khi đó vô tình làm cho một số quý ông thiếu chung thủy đó cảm thấy ngán cơm và bắt đầu thích phở. Cho nên khi thực tập được hạnh tùy hỷ công đức, theo nghĩa rộng chút xíu là tùy hỷ cảm kích với những cái gì đúng từ người đồng hành của mình, ở đây là chồng đó, thì quý bà đó sẽ là người lái trái tim của chồng và lái toàn bộ hạnh phúc của gia đình theo hướng mình muốn. Kết quả này mới là chuyện quan trọng đối với những bà vợ. Còn bây giờ mình không có cảm kích được cái hay, không tán đồng được cái đúng, rồi mà cứ tranh luận hoài đó, thì cả hai đó đều giành cái lái mà, rốt cuộc rồi đó, dễ xe đụng lắm. Quý bà biết lái xe chút xíu á ha, ngồi sau mà chồng chở hay chồng lái bắt đầu la quẹo ra trái, quẹo phải, chỉ đạo đủ kiểu hết á, thì mấy ông chồng bị rối liền, bực bụi dữ lắm và mất đi sự bình tĩnh. Đôi khi lái xe chưa chắc quý bà hơn được quý ông, nhưng mà quý bà thích là thích dẫn dắt, thích nắm, nhất là mình thành đạt nè, có nhan sắc nè, có duyên dáng nè, muốn quản lý hết tất tần tật. Cuối cùng quý ông có cảm giác là gì? Tôi đang bị cái còng số 8 của vợ trồng lên đầu, mất hết tự do. Đang khi ở bên phở đó thì phở tán đồng, phở ca ngợi, phở thơm phức, phở cay nồng. Còn bên cơm, lúc cơm thiêu, cơm cháy, cơm nguội. Thầy hoàn toàn không có dụng ý là đề cao người nam, mà chỉ phân tích về tâm lý, giới tính để các bạn nữ ở vai trò làm vợ đã phải hiểu được. Và bằng cách đó, các bạn mới nắm được trái tim của chồng, đi cùng với các bạn suốt cả một kiếp người. Còn không, sau thời gian, người khác sẽ nắm tay lái chồng, các bạn bị dạt ra một bên trong sự gọi là khổ đau. Điều 4, siêng năng với các phúc lợi gia đình. Nếu dùng tiếng Anh để mô tả đó, thì người vợ có thể được gọi là home maker, người tạo ra tổ ấm. Trong chữ Hán đó, chữ An đó, được cấu tạo bởi hai bộ phận. Phần bên trên đó là chữ Miên, tức là mái nhà. Phần bên dưới là chữ Nữ, với ba vai trò: làm vợ, làm mẹ, làm con gái. Quan niệm chiết tự về phương diện văn hóa của Trung Hoa đề cao hạnh phúc trong một tổ ấm lệ thuộc vào sự khôn ngoan và thông minh cảm xúc của người nữ. Vì người nam không chu đáo, không chi tiết, không kiên nhẫn, không có nhiều sự quan tâm. Đang khi người nữ đó, thì về phương diện đó đó, được xem là sở trường. Có muốn hay không muốn gì, hễ là phụ nữ thì cộng nghiệp đó nhiều hơn đàn ông. Cho nên gia đình nào hạnh phúc hay không á, đều lệ thuộc vào người vợ, người mẹ trong gia đình đó. Thầy ở Ấn Độ hơn 7 năm. 6 tháng đầu thì ở tại hai căn hộ thuê, chia sẻ phòng với các thầy khác, sống chung với gia đình Ấn Độ. Thầy thấy rất rõ đó là người Ấn Độ có một mặc định về phân công lao động trong gia đình. Đến bây giờ đó, họ vẫn làm thế. Chồng là trụ cột kinh tế gia đình, làm lũ suốt ngày ở ngoài đường. 5 giờ chiều tan sở, ra thẳng chợ mua các vật dụng, nấu thức ăn đem về cho vợ. Vợ khỏi phải đi chợ. Vợ đảm trách vai trò giáo dục con, chăm sóc con, chăm sóc chuyện trong nhà ngoài phố, lo tất tần tật từ A đến Z. Nhờ đó các con cái trong gia đình Ấn Độ ít bị hư. Nếu mà nói về tỷ lệ tội phạm ấy, thì Ấn Độ thấp hơn Việt Nam rất nhiều. Các bạn có cơ hội đi chi mát Phật tích Ấn Độ và Nepal đó, sẽ thấy rất rõ các quầy bán quà văn hóa, quà lưu niệm không hề bị giật dọc và trộm cắp, không khóa cửa lại. hàng hóa được đặt trên những chiếc xe đẩy. Khi 8 giờ tối kết thúc phiên chợ đó, họ dùng một tấm bạt màu xanh phủ lên trên hàng hóa, lấy sợi dây thừng cuộn lại ra về. 10 giờ hoặc 10 giờ rưỡi hôm sau ra nhóm chợ, mở sợi dây ra, treo hàng hóa lên tiếp tục bán. Gặp ở Việt Nam mất cả chày lẫn chài, mất sạch luôn xe, mất hàng hóa trên đó. Hai lần thầy đi Nhật Bản chia sẻ Phật pháp cho cộng đồng Việt Nam hải ngoại đó, chứng kiến một số gian hàng ở Nhật khi mà bán lẻ, bán nhỏ đó, không có người ngồi bán. Trên mỗi một mặt hàng người ta ghi rõ số tiền, rồi có cân, có cái thùng tiền để kế bên. Khách mua hàng á, tự chọn hàng hóa, tự đặt lên cân, rồi tự bỏ tiền vào thùng, tự cầm về, không ăn gian. Vì người Ấn Độ giáo dục á, sự tôn trọng sở hữu của người khác á, được xem là đạo đức hàng đầu của con người. Gặp Việt Nam là mất luôn hàng hóa, mất luôn cái thùng tiền. Nói không phải mình là nói xấu Việt Nam, tượng Phật còn dám ăn cắp mà. Chùa Giác Ngộ bị ăn cắp tượng Phật không biết bao nhiêu lần. Nhất là tượng Phật sơ sinh có camera quay lại hết, mình ăn cắp tỉnh bơ. Đem lên công an quận, công an nói cái này tôi không biết mặt nó ở quận khác què. Hệ thống điều tra tội phạm tại Việt Nam còn thấp lắm. Cái còn Nhật Bản á, khi một cháu gái bị hãm hiếp giết chết, trong vòng mấy ngày sau ta truy tìm ra được bị can bằng công nghệ là ADN, một sợi tóc để sót lại thôi để truy ra được tung tích. Khi gia đình được phân công trách nhiệm để cùng chia sẻ trách nhiệm đó, thì bên nào làm tròn trách nhiệm của bên đó. Chị em phụ nữ Ấn Độ không bận tâm đi làm, chỉ có một số người cấp tiến đó, đi làm ở chính phủ và một số lĩnh vực, phần lớn ở nhà thôi, nội trợ, nhờ phân công làm giáo dục cho con em tại nhà đó. Các bà mẹ Ấn Độ đã huấn luyện con em rất tốt về phương diện tôn giáo, về phương diện đạo đức. Do đó ai theo đạo nào thì gia đình đó truyền thừa tôn giáo đó đó từ thế hệ này sang thế hệ khác tốt lắm. Vì mỗi bà mẹ trong gia đình Ấn Độ trở thành đó, thầy cô giáo và huấn luyện viên đạo đức cũng như tôn giáo cho con em của mình. Khi đóng vai trò là homemaker, các chị phụ nữ với vai trò làm mẹ, làm vợ đó, châu lo tất cả mọi thứ ở trong gia đình. Khi chồng về nhìn thấy mọi thứ là mát ruột. Khi mà về tới nhà mà mọi việc đó bề bộn, vợ mà cũng bê bối giống như chồng á, đụng đâu quăng đó, đụng đâu xả đó, đụng đâu đổ đó, thì chắc chắn gia đình đó sẽ trở thành là cái sọt rác. Đàn ông á, thì có kêu họ làm như thế họ cũng khó làm. Do vậy phải hiểu và thông cảm phần đó để đừng có cào nhào chồng. Nhiều quý bà kỹ lưỡng quá, sạch sẽ quá ha. Chồng cầm cái gì đó về đưa, cầm xong á là phải đi rửa tay, không chồng tự ái liền không? Cái đó nó không đáng. Rồi chồng mới xả rác ra chút xíu, nhắc nhở, nó nặng nó nhẹ, càm ràm, chì chiết hoài, ông chồng ông cũng không vui. Phải khéo. Muốn dẫn dắt trái tim của người đàn ông á thì phải hiểu được họ. Chứ không họ nổi lộ vào góc trần. Và một số quý bà đó rơi vào sai lầm, nhắc nhở chồng, khuyên can chồng giống như là nhắc nhở và khuyên can đứa con trai. Tâm lý này đó phần lớn chị em phụ nữ chi tiết dướng phải. Cái đó nó làm cho đàn ông ta cảm thấy mệt mỏi lắm. Là khi ở công ty ta làm sếp, ở tập đoàn ta làm CEO, về nhà bị vợ quản lý nhắc nhở gì, nhắc đứa con trai hỏi chịu sao nổi. Là lúc có nhiều ông người ta không muốn nói ra, là cắn răng chịu đựng rồi thôi, bị vợ hiếp hay là vợ quản lý chút xíu cũng không sao, miễn được hạnh phúc. Mà không, quý bà dễ càm ràm, đổi lại thói quen không làm như thế. Nói nhiều nó làm cho đàn ông nhức đầu, nhất là nói càm ràm, nói cằn nhằn, nói chì chiết, nói dai dẳng, nói lặp đi lặp lại chuyện của kiếp trước. Chuyện quá khứ được gọi là chuyện kiếp trước, nó qua rồi. Đàn ông tâm thích nghe lại, quý bà cứ nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, nói riết là thư việc hết. Phải thay đổi đó, trở thành người chăm sóc phúc lợi. Còn những điều nói như thế nó không phải là phúc lợi, có thể nó phát xuất từ trái tim yêu thương, trái tim chu đáo. Nhưng mà khi nói nhiều như vậy đó, yêu thương đó không ai trân trọng được, không ai dám trân trọng. Quý bà phải hiểu vậy đó, là quý ông ta không dám trân trọng trái tim yêu thương đó. Ta thích cái gì? Thoải mái, nhẹ nhàng, hoan hỷ, tùy hỷ, đồng hành, vui vẻ. Chị em phụ nữ phải chịu khó đầu tư chăm sóc các phương diện đó, trở thành người tạo ra hạnh phúc trong tổ ấm đó. Chứ đừng có để ý ly chi tiết những cái chuyện nó không đáng đâu vào đâu hết, cũng đem ra nói, cũng càm ràm, cũng cằn nhằn, cũng hờn giỏi. Nhất là các chị em cảm xúc nhiều, nghe thị phi bên ngoài về chứ, mặt nóng mặt lạnh, căng thẳng, không muốn nói chuyện, không muốn nói tối ngủ thì tách riêng, kêu chồng xuống với cái bố, thua, từ chết đến bị thương. Điều năm, chăm sóc và xây dựng hình ảnh bản thân. Đây là điều mà thầy khuyên quý bà không nên xem thường. Khi bước sang tuổi U40, chúng ta bắt đầu dư ký. U50, U60, dư ký có khả năng mất kiểm soát. Do vì sanh con, chăm sóc con, lo quá nhiều thứ. Nếu không biết xây dựng bản thân đó, quý bà sẽ bị già trước tuổi. Ai sống với cảm xúc nhiều, cường điệu quá vấn đề nhiều, chìm trong nỗi khổ niềm đau nhiều, phiền não nhiều, thì sự tàn phai đó diễn ra nhanh hơn. Do đó, thay vì để tâm mình vướng kẹt vào những cái chuyện chi ly không đáng đâu vào đâu, bắt bẻ, cằn nhằn, cào nhào, hờn giỗi, trách móc, thách đố, ly dị, thì quý bà hãy đầu tư vào việc chăm sóc bản thân, xây dựng hình ảnh bản thân theo chiều hướng tích cực. Chăm sóc đây không phải là đi ra giải phẫu thẩm mỹ. Quý bà thì có thói quen là gì? Thích làm đẹp, thích mặc đẹp, thích trang sức đẹp, thích khen được đẹp, thích khen trẻ. Mình là 60 tuổi mà được gọi bằng chị xuống lắm. Đó là cái tâm lý giới tính. Và lúc nào cũng thiên hướng về cái việc đó. Cho nên nhiều quý bà đó, giải phẫu thẩm mỹ riết rồi, mấy ông chồng nhìn tưởng là bà khác nữa, không phải là vợ mình. Ấn Độ có khuynh hướng làm ngành nông ngược hoàn toàn với phương pháp của Trung Quốc. Không dùng thuốc kích thích tăng trưởng. Trái cây Ấn Độ rất giỏ, rất thô, nhưng rất an toàn. thì quý ông cũng thích vợ mình nó trở thành trái cây tự nhiên chứ không phải trái cây bơm thuốc của ông gì Trung Quốc. Còn với vai trò làm người nữ thì ai cũng thích mình được đẹp mà, hãy chọn cách đẹp tự nhiên và có chỉnh sửa thì vừa phải thôi, chứ nhiều quá đó không còn là chính mình nữa. Và nhất là son phấn quá nhiều đó làm cho quý ông cảm thấy không thích, đánh nhẹ nhẹ vừa vừa thôi thì nó làm tăng giá trị sang trọng lên. Còn mà lè lẹt đó, đỏ lồm mà hai cái miệng đi tới đâu cũng cầm cái gương soi ở trước mặt quần chúng, trên máy bay, ga xe lửa, ở chợ búa cũng cầm ra chăm sóc hoài, mấy ông chồng cái đó là không lắc đầu hết, đôi lúc là bó tay chấm cơm. Chúng ta phải hiểu được tâm lý giới tính nam, nhất là người chồng của mình. Đừng có tưởng là xây dựng hình ảnh như thế đó thì chồng sẽ yêu mình hơn. Nó có hai phong cách trang sức: trang sức đơn giản nhẹ nhàng được thanh cao, và một loại trang sức là lòe lòe để tạo điểm nhấn. Tạo điểm nhấn đó ta nhìn vô ta sợ. Xây dựng hình ảnh bằng sự hoan hỷ, sự hiểu biết, sự cảm thông, sự đồng hành sẽ làm cho người chồng cảm thấy rất hạnh phúc vì chọn được đúng người. Còn quý bà nào suốt cả một kiếp người 365 ngày trên một năm đó là ghen hết 300 ngày là thua. Gia đình đó là sống trong địa ngục thôi. Ghen trong, ghen ngoài, ghen trước, ghen sau, ghen tào lao. Thấy chồng mình nói chuyện với ai cũng ghen. Tôi có quen một cặp Phật tử. Cái ghen á, thay vì ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Cách đó có quặng thư để nó để biện hộ cho cái thói ghen của mình. Đối với người nữ thì chấp nhận được đi. Người nữ thì phần lớn là ghen. Nhưng mà khi mà đàn ông mình bị ghen rồi nó còn mệt nữa. Thì cặp vợ chồng này đi tới đâu á mà lỡ vợ á có gặp bạn bè mà đứng nói chuyện chừng quá 2 phút thôi, ông chồng ông muốn chết rồi, ông muốn tự tử rồi. Mà nhiều cô ấy cũng không có gì hết á. Tôi tư vấn cho cặp vợ chồng đó mắc mệt luôn. Làm thế nào để giúp cho ông chồng nó tháo mở được cái ghen. Đàn ông ta ít nói mà khi ghen lên thì có thể dễ giết người. Do đó đừng viện cớ có yêu mới có ghen là hạnh phúc. Yêu mà không ghen mới thật sự được hạnh phúc. Không phải vì cái ghen của các bạn mà chồng các bạn không đi ngoại tình. Không có đâu. Ông nào ngoại tình là ngoại tình nè. Bà nào ngoại tình là ngoại tình nè. Còn người nào ta không ngoại tình thì dầu cho mở hay có đem tới là tặng miễn phí cho mèo, mèo cũng không thèm mở miệng để ăn. Chúng ta phải hiểu được chồng mình như thế để không phải ghen, vì cái ghen đó mất năng lượng, tàn phá hạnh phúc. Vợ nào mà ghen đó, thì hầu như gia đình đó ly thân nhiều. Mà ly thân đó, thì đối với đời sống tại gia là không thể được hạnh phúc. Cho nên phải xây dựng hình ảnh trên nền tảng của sự hiểu biết. Thì trong bài kinh 7 loại vợ đó, Đức Phật dạy loại thứ tư đó, vợ là bạn đồng hành của chồng. Đồng hành về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và nếu như các bạn không đóng vai đồng hành với chồng đó, thì người khác sẽ xía vô đóng thế cái vai đó. Thì người đó hưởng hết. Các bạn tốn công lo cho con cháu tại nhà, lo trong nhà về phố, lo bên nội bên ngoại, lo tất tần tật. Nhưng mà chồng vẫn không thể thương mình được. Tại vì mình xây dựng hình ảnh một cách sai. Dĩ nhiên là những người đàn ông như thế là có lỗi. Nhưng mà muốn tìm giải pháp thì chúng ta phải xem là ở phía mình có cái gì đó mà dẫn đến cái tình trạng tại sao vừa đẹp, có duyên, vị thế xã hội cao, thông minh, giàu có mà mình không được hạnh phúc. Phải chịu khó phân tích nguyên nhân ở bản thân, chúng ta mới tìm ra giải pháp để khắc phục. Trở thành bạn tâm tình của chồng á, thì quý bà mới giữ được trái tim chồng mà không cần đến ngục tù và ổ khóa. Nhiều bà ghen quá là giam nhốt chồng mình ở trong cái lồng vàng. Như bản chất á, của cái sự giam nhốt đó là mất tự do. Là bạn tâm tình của chồng, có cái gì chồng cũng tâm sự. Và khi mà người chồng cần nó tâm sự, cái là vợ ghen lên đó, anh đi kiếm nhỏ đó là tâm sự, kiếm con thư ký riêng đó là tâm sự, cái kiểu đó thôi cục hứng mất rồi. Các bạn phải thông minh cảm xúc. Còn thông minh á, về chất xác không đủ đâu nha. Cái đó có thể làm cho các bạn đỗ đạt cao về điểm hạng trong trường, nhưng trong gia đình, ngoài xã hội, lập nghiệp, tương tác, thông minh cảm xúc mới giúp các bạn được thành công. Người thông minh cảm xúc chẳng cần có bằng cấp gì hết vẫn thành công. Do đó chúng ta phải là người sẵn sàng làm bạn tâm tình của chồng, thì đảm bảo các bạn sẽ nắm được trái tim của chồng là 99%. Nó dẫn đến tình trạng là tâm đầu ý hợp, chưa nói ra đã hiểu rồi, không cần phải giải thích. Còn cái người nào nói ra câu cảm thấy bị tự ái, bị xúc phạm, phải bắt buộc chồng mình ngồi nghe mình giải thích, tôi phải vậy, tôi phải kia, tôi nghe cái đó tôi nhức đầu lắm. Đàn ông mà nghe nhiều là căng thần kinh. Đàn bà đó mà bị chấp vào cái nghiệp đó mà không nói nhiều thì chịu không nổi. Phải nói về chính mình, tôi thế này, tôi thế kia, tôi không thế này, tôi không thế nọ. Càng nói nhiều, càng giải thích nhiều, càng chia tay sớm. Tại vì nó không hiểu nhau. Càng nói thì cái việc nhỏ nó xích thành lớn. Việc lớn nó trở thành nghiêm trọng. Việc nghiêm trọng nó trở thành là tanh hoành hết. Còn là bạn tâm tình đó, tâm tình là cái gì là hiểu nhau bằng tâm. Chứ còn chờ qua giải thích lời nói là nó đã tạo ra một cái khoảng trống rồi. Mà giới tính nam nữ nó khác nhau, càng giải thích đó, thì nó lại càng bị sai lệch đó. Cho nên chúng ta cố gắng hiểu sự khác giới tính, để hiểu được chồng của mình, thì các bạn sẽ nắm trọn được hạnh phúc với người đó trên cả một kiếp người. Phần thứ hai, trách nhiệm cùng chia sẻ từ người chồng. Thì trong phần này thầy cũng cố gắng nêu ra 5 trách nhiệm chung. Thứ nhất đó là yêu vô điều kiện và chung thủy. Thì trách nhiệm đó bắt buộc phải có. Đối với quý ông thì yêu cầu này là một thách đố lớn. Nhất là quý ông có những nghề nghiệp đi xa nhà, đi cách đêm và di chuyển cái nơi cư trú và làm việc thường xuyên. Quý ông thì thích được là có bạn tâm tình, có người hiểu mình, nâng đỡ tinh thần mình. Cho nên khi mà chồng vợ, người ở đầu này, kẻ ở đầu kia đó, thì cái sự trống vắng và cô đơn đó làm cho một số quý ông đã không thể giữ được sự chung thủy. Còn bản chất của tình yêu mà có điều kiện thì cái đó nó không bền. Ví dụ như nếu em thương tôi đó thì em có được cái căn nhà này. Nếu em ngọt ngào hơn nữa em sẽ có được 2 căn nhà. Tức là mua tình yêu bằng tài sản, bằng của cải là thua. khi mà không còn đủ sức để chu cấp cái nguồn tài sản đó như là một cái thức ăn điều kiện đó, thì tình yêu đó sẽ có cánh bay cao bay xa ta. Thì đây là những cái cuộc tình mà phần lớn nó diễn ra với đại gia và chân dài. Giữa đại gia mà nếu mình đọc ngược lại đó, chơi chữ đại gia thì cho ta là dại gái. Thì bỏ tiền ra để, như ví dụ nói đó, nhìn vào mua một trận cười cũng vui. Đó là thói quen của rất nhiều người đàn ông thành đạt. Và đó là những cách yêu có điều kiện. Tôi bỏ ra một cái khoản tiền A để tôi có được cơ hội sở hữu một thiên thần đẹp. Cho nên người đàn ông á, khi giàu dễ đổi vợ. Nhưng là những người vợ đã từng gắn kết với mình trong cái thời hàng vi, đầu ấp tay gói, thì những người vợ như thế quả thật đó là bất hạnh. Là khi dành hết thời gian, công sức, chất xám, tâm huyết cho sự thành đạt của chồng, nhiều quý bà quên luôn cả việc chăm sóc bản thân mình. Già nhanh hơn, cơ thể béo phì ra, gương mặt không còn tươi vui, cứ căng thẳng lo lắng nhiều quá. Người ta khi quý ông á, khi càng giàu thì thích á, lấy người tình nhỏ tuổi để chứng tỏ mình còn đẳng cấp. Chúng ta phải hiểu cái giới hạn giới tính của nam nó vậy. Cho nên phải khéo trở thành bạn tâm tình của chồng để chồng không có nhu cầu tìm kiếm ở chỗ khác. Và người nam cũng cần phải thấy rõ giới hạn của mình để khắc phục. Khi đã thành đạt, giàu sang, phú quý, vẫn phải tiếp tục giữ sự chung thủy. Muốn như vậy đó thì quý ông á, nên học theo lời Phật dạy. Đó là hài lòng biết đủ trong hôn nhân. Hài lòng với ngoại hình của vợ, với tuổi tác của vợ. Hài lòng với lối sống và cá tánh của vợ. Nhưng mà nếu so sánh vợ mình với những cô chân dài thì vợ mình chắc chắn là thủ khoa từ dưới điểm lên. Mọi so sánh vợ mình với những cô chân dài đều trở nên khập khiễng. Quý ông không nên so sánh. Biết đủ có nghĩa là chúng ta chỉ cần trải nghiệm đời sống hạnh phúc với một người. Có hài lòng thì mới biết đủ được. Còn không có hài lòng thì không biết đủ. Chúng ta sẽ đi tìm kiếm những cuộc mua vui đó, đôi lúc nó phá nát hạnh phúc. Như chúng ta thấy bốn người đàn ông thành đạt đã hiếp dâm một bà bé gái chỉ vì cơn nhậu thôi. Có thể lúc mà không nhậu thì các ông ấy còn có thể còn có lương tâm lương tri. Trong đó có một ông là thiếu quý hay gì đó, hay là thiếu tá gì đó, mà vẫn phạm pháp như thường. Còn ba ông còn lại đó là doanh nhân thành đạt. Bé gái đó còn nhỏ hơn tuổi con của các ông ấy. Nhưng khi rượu vào rồi thì bắt đầu mất kiểm soát. Người ta dễ dàng trở thành là kẻ ngoại tình, kẻ phạm pháp. Tôi suy luận rằng đó, do rượu mà những người này đó mất kiểm soát dẫn đến phạm pháp. Còn đối với người thành đạt đó, khi mà người ta không hài lòng, ta đi tìm những người chân dài ăn bánh trả tiền, ngu gì mà đi kiếm một bé thiếu nữ để ở tù rụt xương. Nên đó là tác hại của rượu mà đàn ông nên tránh. Trong kinh Đức Phật nêu ra có 36 tác hại của rượu bia và ma túy, tức là những chất gây sai đó. Trong đó có những tác hại đó là gì? Bạo lực, rồi gây gổ, đánh lộn, giết người, ngoại tình và hiếp dâm. Thì trong phần điều kiện mà theo Đức Phật á, để có được gia đình hạnh phúc á, thì phải chọn người bạn đời của mình là Phật tử. Là Phật tử thì chúng ta mới giữ năm điều đạo Đức Phật dạy. Chứ lấy phải một ông chồng vô thần là quy hại cuộc đời này. Có thể các ông ấy rất tốt, các chị ấy rất tốt, nhưng mà không tin nhân quả, không tin kiếp sau, không tin chuyển nghiệp, thì cho rằng chết là hết. Thì những người như vậy ngang dữ lắm. Họ không sợ cái gì hết, họ không kiêng nể gì hết, thậm chí có thể thí bạn cùi nếu mắc kiểm soát. Vì người tốt kẻ xấu có kết cục chết là giống như nhau, chứ về các bộ không còn gì hết. Rất khó có thể giữ được lương tâm đạo đức trong những tình huống quy biến và thách tố. Do đó kiểm soát bản thân mình bằng việc xa lìa ma túy, rượu bia, cờ bạc, rồi quán bar, nơi nhảy đầm, những khu ăn chơi, thì quý ông mới có thể chung thủy trong hôn nhân được. Còn mà không đó là dễ sa ngã, nhất là có tiền và có vị thế xã hội cũng như là quyền bính. Điều hai, phục vụ, cung cấp và bảo vệ vợ. Chồng phải tạo ra các dịch vụ để chăm sóc vợ, vì vợ hy sinh quá nhiều. Chuyện gia đình, chuyện con cái, chuyện bếp múc, chuyện trong nhà ngoài phố, có nhiều bà vợ làm tất tần tật từ A đến Z. Nhiều quý ông vô tâm đến độ về nhà đó là mở tivi lên coi đá banh, coi thể thao, tìm các cảm giác mạnh, hoặc là ra quán nhậu á, thể hiện ta đây. Thậm chí là bao các bạn nhậu mà vợ nhà đó là không có tiền để trang trải các sinh hoạt phí. Những người đàn ông như thế vô tình đã làm cho gia đình không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc. Do đó phải ưu ái dành cho vợ những sự phục vụ, những sự chu cấp và những sự bảo hộ, bảo vệ. Trong bài kinh Thiện Sinh nói về năm trách nhiệm của chồng dành cho vợ đó, thì có hai điều mà quý ông ấy nên suy gẫm và nên làm theo. Thứ nhất á, tùy thời cung cấp y thực cho vợ. Thứ hai đó là tặng trang sức đẹp, trang sức phẩm đẹp á cho vợ. Quý ông hãy thử nhớ lại cái lúc mà mình mới đi cua bồ ấy ha, tức là mới đi dơ gái đó, để tìm được cái người mà mình thương về sau này đó, thì quý ông là ga lăng hết mình. Phần lớn quý ông đâu biết trả giá đâu. Ví dụ bông hồng giá bán 5.000, quý ông sẵn sàng bỏ ra 50.000 để mua. Tặng hoa, si cô la, rồi nước hương, thậm chí là tiền đó. Tức là mọi thứ để chi lấy được trái tim của người bình thường. Nhưng mà khi chính thức làm vợ rồi, quý ông mất thói quen đó, quy đổi thành nồi ơ son chảo. Tức là đi đâu xa về đó là mua mấy thứ đó về cho vợ. Vợ chốn mắt lên, ủa anh đi xa vậy, có chừng này thôi à, không có gì cho em à. Thì nhiều ông chồng trả lời, làm vợ chồng màu mè chi nữa. Chúng ta phải tiếp tục màu mè. Vì phụ nữ người ta trọng cảm xúc và đánh đồng cảm xúc với tình yêu, nên người ta mới nói cái câu thiệu là gì, đẹp trai không mà nói dai. Cái cậu nào mà nói dai, nói ngọt ngọt như là mía đường hay là mật ong, thì giàu có xấu trai đó không, quý bà cũng thương. Tại vì biết chiếm được trái tim phụ nữ bằng cái lỗ tai. Phụ nữ là thích nghe nó ngọt mà, thích được khen. Nhưng khi phụ nữ gọi là có thân tướng như thùng phi mà nói là em đẹp quá là thấy nghe là hạnh phúc à. Mình không được đẹp, thấy không? Mà khen nó đẹp giống như bà tiên, thấy nó sướng vô cùng. Mà đang khi quý ông với vai trò làm chồng á thì không được như thế. Quên đi cái đắc. Như vậy, tùy thời chu cấp được hiểu là gì? Ngày sinh nhật nè, kỷ niệm lễ cưới nè, thăng quan tiến chức nè, đi du lịch xa về, đi công tác xa về, phải chu cấp y thực, tức là phải mang cái gì đó có giá trị về để thù đáp lại cái sự hy sinh chờ đợi ngóng trông của vợ ở nhà. Là tùy thời trận trang sức đẹp, nhất là cái ngày sinh nhật của vợ, ngày kỷ niệm lễ cưới mà nhiều ông cũng quên luôn. Thậm chí là đi chơi với bạn nhậu hay đi chơi với bồ thì ở nhà bà vợ khổ liền. Cho nên phải chu cấp, dầu vợ có khả năng tự lập. Việc trao tặng quà, cái giá trị của quà nó không quan trọng nữa, mà nó quan trọng là gì? Thông qua đó đó, đối với người nữ ta xem đó là gì? Biểu đạt tình yêu, thước đo tình yêu, và giúp cho họ đó tiếp tục giữ được cái tình yêu. Thì quý ông đó, đừng có nghĩ là đã làm vợ chồng của nhau rồi không màu mè cái việc này nữa. Chúng ta nên nhớ trước khi làm Phật, Đức Phật đã từng làm chồng. Chồng của công chúa Yajurala, giàu hôn nhân á, hạnh phúc của Thái tử Tất Đạt Đa với công chúa Yajurala chỉ chưa tròn một năm. Nhưng ít nhiều cái kinh nghiệm làm chồng đó, cộng với trí tuệ siêu tuyệt vô sư của Đức Phật, đã làm cho những lời dạy của Đức Phật đó, nó vừa thiết thực, vừa tâm lý, vừa thực tiễn. Thì chúng ta không thể phớt lờ được. Và chồng á, thì vai u thịt bắp, có sức mạnh. Mà nếu không bảo vệ được vợ của mình thì làm sao mấy bà chung thủy sống chết với cái lý tưởng của vợ chồng được. Chúng ta phải bảo vệ được trong những tình huống là nguy hiểm, ngang trái. Thì người nữ ta thường ta thích thương anh hùng. Thì thường các cuộc tình là lâm ly đó là trai tài. Ở đây tức là người đàn ông đó là anh hùng. Tài đây được hiểu là anh hùng chứ không phải là có nhiều tiền nhé. Trai anh hùng, gái nhan sắc. Thì thường các cái cặp tình yêu đó nó rất là lâm ly, bi đát. Cho nên ai bảo kê được vợ, bảo hộ được vợ, trở thành vệ sĩ và hộ pháp của vợ thì vợ chung thủy suốt đời. Nó có qua có lại về nhân quả mà. Mình phải mang lại hạnh phúc cho người mình thương thì người thương ta mới hết lòng cho mình được. Điều ba, lắng nghe và hiểu ngôn tình của vợ. Đây là một thách đố rất lớn đối với quý ông. Đàn ông á, về phương diện giới tính và cấu trúc não đó, không thích nghe nói nhiều. Bởi vì bán cầu phải của người đàn ông á, thuộc về lý tính to hơn bán cầu trái cảm xúc. Còn quý bà đó, bán cầu trái cảm xúc thì to hơn bán cầu phải lý tính. Cho nên á, khi vui quý bà cũng nói nhiều, khi cổ quý bà cũng nhằn nhiều. Nếu mà nói về tổng số lượng từ được nói trong một ngày đó, trung bình đó, người nữ nói gấp 3 đến gấp 4 là người nam. Và từ đó nó mới dẫn đến cái thói quen là nói thị phi, nghe thị phi, lập thị phi, rồi là thêm mắm thêm muối trong thị phi, mà phần lớn xuất phát từ người nữ. Còn quý ông nào mà nói thị phi thì thôi cũng khó xài, mệt luôn. Đang khi khổ đau đó thì quý bà có khuynh hướng nói nhiều về mình, kể về mình, tâm sự về mình, Và quý bà sẽ đưa ra thước đo đó, nếu chồng không nghe mình nói là chồng không thương mình, không hiểu mình, không yêu mình, quý bà bắt đầu hờn dỗi, căng thẳng, không nói, không rằng, không ừ, không hử. Và nhiều cặp vợ chồng á, người vợ ứng xử gì? Ly thân trong lúc mà mình giận, vì không được chồng lắng nghe. Giờ mình tu học Phật rồi đó, thì người chồng phải tập lắng nghe để hiểu được cảm xúc của vợ, ứng xử của vợ, giới hạn của vợ, để thông cảm, không trách. Không mà không dễ trách lắm, vì ta nghe nhiều quá căng thẳng. Mà nếu như trước đó lỡ uống vô một chung rượu hay là một lon bia, cái đầu nó ngà ngà, lăn lăn nè, nó đã căng thần kinh rồi, mà nghe nói nhiều hơn chút xíu là bắt đầu quạo liền, có thể thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, và thậm chí có nhiều người bỏ ra khỏi nhà, đi tìm bạn bè nhậu tiếp, nhậu đến độ là không còn đứng được nữa, chứ đừng nói chỉ là đi về. Thì quý ông có thói quen đó, mượn rượu giải sầu, nhưng mà quên đi cái vế thứ hai là sầu thêm nặng. Uống rượu và những cái tích tố đó, nó làm cho ức chế thần kinh, quên hết đi những căng thẳng, những mệt mỏi, những lo toan, những sầu khổ. Đó là đè nén đó, đào tẩu, không phải là giải pháp. Do đó chồng phải tập lắng nghe để hiểu cách thức thể hiện tình yêu của vợ qua ngôn từ, qua ứng xử. Vì có nhiều người phụ nữ ấy, giống như bài ca của Ngọc Lễ, con gái nó một là hai, nó hai là bốn, ha? Con gái nó có là không, nó không là có. Cái lời này lâu quá thì thầy quên nè. Vì Ngọc Lễ trước đây đó là ở sát vách chùa Giác Ngộ, từ bên chùa bước ra đó, bên tay trái cái căn nhà đầu tiên đó, đó là nhà của Ngọc Lễ với người vợ trước. Và gia đình vợ trước của Ngọc Lễ đó là Phật tử của chùa Giác Ngộ. Sáng bên đấy cầm đàn đánh, xin lỗi, chiều á, thì thỉnh thoảng thì ra thì quét á, lúc đó còn làm chú tiểu, ra quét sân chùa, nghe anh ấy ca cái bài đó. Ngày nào anh ấy cũng ca, cho nên có vài câu nó vô đầu mình, hồi nào cũng hay. Có lẽ là Ngọc Lễ đã là khắc họa lại cái bức tranh về người nữ thông qua có mối quan hệ của anh ấy đối với những người nữ mà anh ấy tiếp xúc. Về phương diện tâm lý học đó, điều đó là đúng. Có rất nhiều người nữ nha, muốn chữ A nhưng mà không nói chữ A, đang cần cái việc đó lắm nhưng mà nó tôi không cần. Nhưng mà nếu mà không chu cấp là tự ái rồi nha. Đang khi đàn ông người ta khác, ông nói A người ta hiểu A, nói B người ta hiểu B, không nói ám chỉ. Còn phụ nữ là thích nói ám chỉ để xem chồng mình và dò đài chồng mình có hiểu được mình không, có quan tâm với mình không. Bằng kiểu đó thì quý bà sẽ khổ dài dài, và quý ông cũng mát theo luôn. Quý bà thích đó, giả vờ phủ định, giả vờ không cần, để xem là chồng mình có thương mình không. Nếu thương á, thì theo quý bà thì phải năn nỉ để cho mình được lên giá. Đôi lúc bị không động mà vẫn lên giá, gió không có mà viễn vẫn động, ứng xử cảm xúc vô đỡ nó là vậy. Thì quý ông cũng phải hiểu những tình huống như vậy để không bực dọc, không khó chịu, không căng thẳng, vì đó là cộng nghiệp của người nữ. Hôm qua thầy có tư vấn cho một cặp vợ chồng trẻ, cô vợ cảm thấy ngột ngạt muốn ly dị, mà theo cô ấy là do vì chồng không hiểu được mình. Thầy cho mời chồng đến, vì tư vấn trong tình yêu và hôn nhân có một bên là không thể nào đúng được, không giải quyết được vấn nạn. Từ khi cậu chồng đến thì thầy hỏi anh ấy, tâm sự là anh ấy có tánh cọc, phần lớn người hiền là cọc, nhất là người ít nói. Ít nói thì bị ức chế mà nghe nhiều quá nó dồn nén, chịu đựng đến lúc nào nó chịu không nổi là bằng cọc á. Thì đang lúc bằng cọc á thì thỉnh thoảng anh ấy có thể văn tục, và vợ rất kỹ cái đó. Bởi vì từ nhỏ cha mẹ vợ chưa bao giờ kêu vợ, tức là kêu đứa con gái bằng này, dùng những ngôn từ cưng chiều không à. Nên cô ấy đã quen với thực phẩm đó rồi, và điều đó cô ấy đánh đồng nó là hạnh phúc. Bây giờ chồng khi mà nóng lên thì chồng kêu nó lớn tiếng, rồi nó văn tục một câu thôi, rồi sau đó chồng ý thức ngưng lại, thì cô vợ cảm thấy khổ lắm rồi. Và cương điệu điều đó là gì? Không có hạnh phúc. Nó chỉ có chừng đó thôi. Nên hiểu được ngôn tình của vợ không phải là chuyện dễ. Nhiều quý ông á dò đài cảm xúc của vợ là bắt luôn. Có gì bà vợ là sáng nắng chiều mưa chưa râm râm, cái cảm xúc nó thay đổi vậy đó. Thầy không có xúc phạm nha, thầy nói quan điểm đàn ông, thầy tư vấn á, họ tâm sự đó, họ không biết là cái cảm xúc thật của vợ là cái gì để họ chiều theo. Bây giờ muốn á, muốn được á thì nói được đi, không nó không muốn, cái chồng tưởng gì không muốn cái là bỏ qua, cái bị vợ giận vợ hờn. Có gặp vợ chồng á, gặp thầy, ông chồng cũng kể đó, cảm thấy con mệt với vợ con lắm. Hỏi sao vậy? À, đến tháng lương á, con hỏi là vợ có muốn mua áo mới không? À, cô ấy nói rất muốn chứ. Hỏi là em muốn mua áo màu gì? Vợ nói cái màu mà anh thích, mà anh kể anh khen mấy cô ở làng xóm mình á. Nên nói phải màu đỏ phải không? Nói đúng vậy. Cầm màu đỏ về đưa cho vợ của nó. Nói vậy chứ đâu phải vậy đâu. Đó khi đàn ông nói vậy thì hiểu là vậy. Nếu vợ nói thích màu đỏ thì anh ấy mua màu đỏ. Nhưng mua màu đỏ về vì cô vợ có tự ái mà. Tại sao anh không khen tôi đẹp mà khen cái cô mặc áo đỏ làn xốp đẹp? Ý cô ấy là vậy. Cô ấy nói hờn dỗi thôi. Thì cô ấy đâu có thích màu đỏ. Vì màu đỏ được vợ, được chồng mình quan tâm. Cho nên cô ấy không thích cái màu đó. Nhưng mà con không nói thật ra, con nói theo kiểu ám chỉ. Đàn ông làm sao mà suy luận được cái ám chỉ đó. Cho nên quý bà phải tập đơn giản vấn đề, và đừng làm những bài đánh đố. Vì đàn ông không thông minh cảm xúc để hiểu được dụng ý mà các bạn muốn. Cho nên khi các bạn thực tập thiền Vipassana của Đức Phật đó, minh sát tức là thấy rõ. Thì khi thấy rõ được con người, sự vật, sự việc thì các bạn sẽ mô tả rõ mình thích cái gì, không thích cái gì, mình nói rõ cái đó ra. Chứ đừng nói ám chỉ, đừng nói theo cái kiểu buộc người khác phải suy luận, phải đi dò cảm xúc. Dò không được. Vì nó không có hình thù. Và bớt phức tạp về cảm xúc như vậy, các bạn mới hạnh phúc được. Thì quý ông á, mới có thể hiểu á, ngôn tình của người vợ mình được. Chứ mà không các ông sẽ gọi là bó tay chấm cơm. Rồi từ việc yêu nhau mà không hiểu nhau đó, nó dẫn đến cái tình trạng trở nên nghiêm trọng, vốn không đáng tí nào. Điều 4, dành thời gian đáp ứng yêu cầu gây cảm kích. Đây cũng là một thách đố lớn đối với ông. Khuynh hướng giới tính dẫn đến tình trạng đại đa số trường hợp là khi có vợ, đàn ông vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ với bạn bè và xã hội. Khi có chồng thì quý bà xem á, hạnh phúc của mình và thế giới của mình á, là ở chồng và các con. Cái xu thế hướng nội quay trở về để xây dựng cái tổ ấm đó. Còn đàn ông vẫn tiếp tục hướng ra bên ngoài. Chúng ta phải thấy cái khác biệt giới tính. Và về phương diện luật pháp, khi chưa có vợ Quý ông có thể đi chơi 2 giờ khuya về không sao. Khi đã có vợ và có con thì thói quen đó là một sự tàn phá hạnh phúc gia đình. Chúng ta không thể nói là luật pháp cho phép tôi được quyền làm. Nó có những thứ không thuộc về luật pháp, nhưng nó thuộc về mặt ước xã hội, mặt ước hạnh phúc gia đình. Chúng ta phải tôn trọng. Vượt qua cái mặc định đó là cái ranh giới của hạnh phúc và khổ đau. Nó là một cái gì đó rất là đánh đố, mà cũng rất là vô thường. Cho nên khi đã chọn con đường sống đồng hành với vợ thì quý ông cần phải dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và khép lại thói quen như thời độc thân. Tức là khi chuẩn bị đi nhậu, chuẩn bị đi chơi, chuẩn bị đi tán dóc, mà đàn ông là thích tán dóc về chịu chính trị, thì quý ông cũng nên nghĩ là ở nhà vợ và con đang chờ tôi với mâm cơm gia đình, với sinh hoạt gia đình. Thì quý ông hãy nén lại cái thói quen đó, vẽ tay vào hay nó. Thì nhiều ông sợ là làm như vậy là sợ vợ, là bị bạn bè chê cười. Không sao hết, bạn bè chê cười mà mình được hạnh phúc là tốt. Còn bạn bè khen mình và về nhà mình sống chung với vợ không được hạnh phúc thì việc đó trước sau gì cũng ly dị. Thì trong bạn nhậu, người nhậu có thể làm cho bạn vui bằng cách đó là ca ngợi bạn vài ba câu, vài ba phút, nhưng mà lối sống đó không thể làm cho các bạn hạnh phúc cả một kiếp người. Cho nên đó, chúng ta phải biết quản trị thời gian để dành thời gian cho gia đình. Đáp ứng những nhu cầu chính đáng của vợ là điều mà quý ông không nên không quan tâm. Lúc thầy thuyết giảng tại Canada vào cuối tháng 6 2017 đó, cặp vợ chồng này rất là chung thủy với nhau, sống với nhau là được 15 năm và chuẩn bị ly dị. Thầy mới khuyên người Phật tử thầy thân quen đó, dẫn cô em gái tới, cô gái là người trong cái câu chuyện, và dẫn chồng tới để có thể cứu vãn hôn nhân của họ đang đứng trước bờ vực thẳm. Thì khi thầy hỏi chồng có ngoại tình không, cô vợ nói không. Chồng có rượu bia không, cô vợ nói không. Chồng có cờ bạc không, cô vợ nói không. Chồng có chơi bời hưởng thụ không, cô vợ nói không. Thầy mới xây sang hỏi, thế thì lý do tại sao chị muốn ly dị chồng? Thì chị nói là không biết bắt đầu như thế nào, nó nhiều thứ quá, không biết bắt đầu ra sao. Thì hỏi bây giờ chị tập trung vào cái điều mà chị cảm thấy là mấu chốt nhất rồi. Chị nói đơn giản thế này: những điều mà chị cần chồng đáp ứng được, thế thôi. Thì hỏi cái nhu cầu mà chị cần nó là cái gì? Chị nói rất là đơn giản: mỗi lần nhà dột kêu chồng sửa, chồng không biết sửa. Mỗi lần là mấy cái vật dụng trong nhà bị hư, kêu chồng sửa, chồng nói không biết. Từ cái việc A đến việc Z, từ việc lớn đến việc nhỏ trong gia đình, vợ phải đi kêu thợ về hoặc là vợ tự làm. Anh chồng cũng khổ lắm, nó nói tôi cũng đang nỗ lực hết mình rồi, cái nào tôi không biết, tôi nói tôi không biết. Tại vì anh ấy sinh ra trong gia đình nhà giàu, học giỏi, có đụng đến gót tay đâu, chưa từng bươn trải. Anh ấy cứ nghĩ đơn giản là tôi chung thủy, không rượu bia, không thuốc lá, không cờ bạc, không gái ghiếc, bao nhiêu tiền đi đem về cho vợ á là đã mang lại hạnh phúc cho vợ con rồi. Nhưng mà vợ ta không hài lòng với cái đó. Cái mà ta cần là gì? Là khi cần những cái việc vặt vãnh đó, chồng có thể đáp ứng được, khỏi cần phải kêu thợ bên ngoài. Tức là chồng trở thành anh hùng ở trong nhà. Thế vì cô ấy cô xem phim anh hùng nhiều quá, cô ấy bị ám ảnh bởi cái mẫu hình người nam anh hùng, tức là siêu nhân á, superhuman, cái gì cũng làm được. Mà đang khi những cái việc còn con nhỏ nhặt đó chồng không làm được, cô ấy cảm thấy khổ và mệt mỏi dần. 15 năm theo cô ấy là cả một quãng đời chịu đựng ở trong khổ đau. Đến lúc mà chịu đựng không được nữa đó, ly dị. Chồng khổ dữ lắm, chồng khóc lóc, chồng là năn nỉ, kiểu gì cô ấy cũng đòi ly dị ta. Thì thầy mới khuyên vợ là không nên cường điệu quá, không nên lý tưởng quá. Những vấn đề quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng đó là chung thủy và những cái thôi tật xấu không có, hài lòng với điều đó. Còn những điểm yếu đừng cường điệu nó trở thành là hố sâu ngăn cách. Còn chồng thầy khuyên anh ấy phải đi học những cái công việc phục vụ cho gia dụng đó, phải biết làm. Thì thầy cũng đưa ví dụ, thầy việc gì thầy cũng làm được. Lúc mới vô chùa thầy làm cái nghề bữa củi, nói nghề chứ mỗi ngày thầy phải bữa củi, vệ sinh đi mấy cái khúc rễ cây nó to to thế này nè, bữa ra để nấu bếp. Từ qua chợ ăn đông, qua cái khu mà người ta là bán về kem á, để lấy gấu dừa về, rồi đập gấu dừa ra, phơi gấu dừa để trộm. Rồi lau nhà vệ sinh, rồi kéo nước bằng hệ thống rộng rạp. Rồi trang trí mỹ thuật, tức là từ chuyện A đến Z, cái gì mình cũng học hết, cái gì mình cũng làm qua hết. Thì khi qua bên Ấn Độ, thầy bắt đầu đi học vi tính, tự học thôi. Rồi ra cái khu chợ lớn nhất của Ấn Độ bán vi tính, ngồi mấy ngày để học cái cách ta ráp máy. Mình quan sát người ta làm như thế nào, bắt chước làm theo. Rồi cách nạp hệ Windows từ hệ thống DOS, rồi nạp các phần mềm, sử dụng các phần mềm, phải ngồi quan sát rồi ghi chép. Cái gì không biết mình phải hỏi. Cho nên đó, sau đó thời gian là thầy đi ráp máy cho các tăng ni mới qua, để đỡ tốn tiền. Tức là nếu mình muốn là cái gì mình cũng làm được, còn không muốn là mình sẽ biện hộ thôi. Thầy đưa cái ví dụ đó ra là bản thân mình là người trực tiếp làm á, cho nên khi thầy làm lãnh đạo khó ai mà qua mặt được thầy lắm. Vì cái phần lớn mấy cái việc căn bản đó mình đã trải qua hết rồi, kinh nghiệm qua. Với tư cách là một người tình nguyện làm, người tình nguyện sẽ đi tìm ngóc ngách của vấn đề để hiểu biết nó. Còn người làm cho nó xong việc á, cho nó có việc á, thì người ta không thèm phải tìm hiểu. Là tu sĩ thầy phải còn như thế, mà anh làm cư sĩ mà không làm được như vậy đó thì nên khắc phục. Thì anh ấy mới cảm thấy lời nói đó là đúng. Chứ còn anh cảm thấy ức chế lắm, tôi quá tốt với vợ, tôi chung thủy với vợ, tôi mang tiền về cho vợ, mà tại sao vợ lại không hạnh phúc với tôi. Anh ấy ức chế, anh ấy nói có nhiều lúc muốn điên mà muốn tự tử. Thì nói điên làm gì cho mệt, tự tử làm gì cho mệt. Đây là cái nhu cầu, nếu mình làm được cái này là gia đình được hạnh phúc. Mà cái việc này nó đâu khó đâu. Và may mắn nhờ cái buổi tư vấn 2 tiếng đồng hồ đó, gia đình này hạnh phúc trở lại. Đó là chu cấp và đáp ứng các nhu cầu. Cho nên lúc các bạn nghĩ nó rất là đơn giản, không có gì phải quan tâm, nhưng mà nó là vấn đề lớn đối với những người ta xem đó là cái chuyện không thể thiếu được. Và khi mà người chồng làm được cái việc gì đó cho vợ, vợ sẽ cái cảm kích. Có nhiều người vợ ta thông minh cảm xúc lắm, ta biết cảm ơn, nở nụ cười thật là tươi, khen chồng, nịnh chồng. Chồng cảm thấy nó sướng vô cùng và tiếp tục làm ô xin. Cho nên khi chồng á làm được những điều để vợ được hạnh phúc và cảm kích, thì người vợ đó sẵn sàng hy sinh là hết tất cả mọi thứ, từ trong nhà đến ngoài phố, từ bên nội đến bên ngoại. Thì người chồng đó an tâm, không phải lo lắng cái việc gì hết. Đó cũng là một cách là chia sẻ trách nhiệm. Thì chồng mang lại hạnh phúc cho vợ thì vợ mới lo hết cả gia đình. Tại vì người vợ có mặt ở nhà thường xuyên hơn là người chồng. Dù trong các xã hội phương Tây đi nữa, nam nữ bình quyền, thì cái yếu tố cộng nghiệp của người nữ đó vẫn không thể xóa được. Nó bình quyền đến độ cái gì người nam làm thì người nữ cũng làm, cái gì người nữ làm thì người nam cùng làm, thì cái đó không được hạnh phúc. Chúng ta cũng phải giữ cái cộng nghiệp của nam, cộng nghiệp của nữ, vì đó là cái mặc định con người, tức là cộng nghiệp con người. Điều cuối cùng đó là tôn trọng vợ. Những người chồng thông minh đó, thì giao cho vợ phần lớn các việc quản lý gia đình. Mặc dù ở trong phần 1 á, thầy nói rằng là hãy tương nhượng quyền lãnh đạo gia đình cho chồng, đó là bình thường. Nhưng mà khéo léo á, thì người vợ chính là người quyết định chính. Vấn đề là lạc mềm buộc chặt, chứ còn cự nữ tranh chấp á, thì cái đó không thể nào có được hạnh phúc đâu. Vì trong hôn nhân á, không có sự thắng và sự thua, và cũng không nên đem cái chuyện đúng và sai ra để làm thước đo. Mọi giải quyết vấn đề phải dựa trên nền tảng trị liệu, hài hòa, hợp tác, hạnh phúc, trên nền tảng hiểu và thương. Cho nên muốn cho vợ hy sinh lo hạnh phúc của chồng con gia đình, thì người chồng phải thể hiện sự tôn trọng vợ. Thì đối với nhiều người vợ đó, thì cảm xúc nhiều cho nên tự ái cũng rất là cao, dưới hình thức là tự trọng. Trước mặt quần chúng thì đừng có nhằn vợ. Trước mặt con cái đó, nhiều người vợ cảm thấy khi mà chồng nhằn mình trước đó, các con là cảm thấy bị xúc phạm. Thì có rất nhiều người nữ đó, chỉ cần khen tặng họ giỏi, tốt, hay, mặc dù thực tế họ chỉ mới đạt được 70, họ sẽ làm chết sống, làm tất tần tật, hy sinh hết mọi thứ. Thì giờ quý ông á, thì tánh thường cọc cằn, khô khan, thì cũng phải tập làm quen với cái lối sống này. Thế làm thế nào để thể hiện cái sự tôn trọng vợ? Muốn cần góp ý vợ cái gì đó, chờ lúc mà không có ai hết á, nói nhỏ nhẹ với nhau thôi, nói tình cảm thì vợ dễ nghe. Cái này không phải là ứng xử sai với sự thật, mà nó là cái khéo léo trong giải quyết các vấn đề. Năng lực của một người mới đạt được 7, trước một quần chúng các bạn khen người đó là 10, người đó cảm thấy sung sướng lắm. Và sau lưng á, các bạn góp ý người đó phấn đấu thêm, họ sẽ biết ơn các bạn. Cho nên dỗ người nữ bằng á, cái sự tôn trọng á, người nữ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Mà quý ông á, khi giận thì dễ nạt nộ, ngôn ngữ khó thương, khó ưa, khó nghe, thậm chí là chửi bới. Tiếng Việt rất nhạy cảm. Trong tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ nước ngoài đó, người ta chỉ có 3 đề từ thôi: chủ từ nhân xưng ngôi thứ nhất, chủ từ nhân xưng ngôi thứ hai, chủ từ nhân xưng ngôi thứ ba, dành cho những người vắng mặt. Tiếng Anh là ai là tôi với tư cách là chủ ngữ, me là tôi với tư cách là tăng ngữ. Còn quý ông thì gọi là he chủ ngữ, him tăng ngữ. Quý bà she chủ ngữ, her tăng ngữ. Nó rõ ràng vậy thôi, không có nói về tuổi tác, vị thế xã hội, biểu tỏ cảm xúc, không có. Còn trong tiếng Việt á, thì chúng ta đã biểu đạt cảm xúc trong cách dùng các chủ ngữ nhân xưng ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tăng ngữ nhân xưng ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba. Thái độ cảm xúc của người Việt đó đổ vào trong ngôn ngữ giao tế rất là lớn. Cho nên cái cảm xúc của người nữ, của người nam Việt Nam á, rất nhiều, và chấp vào đó cũng nhiều hơn là những nước nói tiếng Anh. Ví dụ như Trong ngôn ngữ giao tế thông thường, khi mình gọi ai đó là bà ấy, cô ấy, chị ấy, em ấy, nó là ngôn ngữ bình thường, bày tỏ cái trung tính về cảm xúc trong diễn đạt. Còn khi mình dùng con nhỏ đó là mình biết là gì? Cái thái độ gọi là không có tôn trọng. Còn ghét nữa, con quỷ cái đó hay con chó cái đó, nó đủ kiểu hết chứ. Tức là biểu đạt cảm xúc và thái độ chủ quan vào trong ngôn ngữ sử dụng. Cho nên khi tu tập á, vượt qua cảm xúc á, thì người Việt Nam khó tu hơn là người phương Tây. Vì ta không có những cái cách đại từ nhân sư phức tạp về cảm xúc. Do đó phải hết sức khéo léo trong cách thức sử dụng ngôn ngữ. Chúng ta phải hiểu văn hóa mặc định để không vô tình xúc phạm người mình thương, vợ mình. Quý bà kỹ nhất cái từ là bị gọi là ngu. Mặc dù có nhiều bà không thông minh nhưng mà cũng không thích gọi mình là ngu. Ứng xử của họ nhiều khi rất là ngớ, rất là dại, bị lừa, bị ăn hiếp, bị đủ kiểu hết trơn. Mình nói họ ngu là họ tự ái liền. Họ phải được khen. Khi mà khen là quý bà nở nó mũi lên, trái tim đập phình phịch, sung sướng dữ lắm, cảm xúc dâng trào, rồi muốn họ làm cái gì cũng được. Thì quý ông phải hiểu được cái cảm xúc đó, cái mặc định đó, cái cộng nghiệp đó, để không lỡ lời, nói chi là cố tình dùng những từ mà theo người nữ nói chung, người vợ riêng là xúc phạm mình, làm cho mình bị khổ. Tôi thường xem đi xem lại những cái clip và phá những cái công trình lớn ở Mỹ, các tòa nhà mấy chục tầng, họ đặt hệ thống bơm mìn trong vòng đó là 60 giây thôi, các công trình đó sụp ngã xuống hết rất là nhanh chóng. Nhưng mà để xây dựng nó phải mất 10 năm, 20 năm. Tình yêu, tình bạn, tình người, tình nhân đạo, chúng ta phải xây dựng cả một kiếp người. Đôi lúc nó chưa xong mà lỡ lời nói một cái câu gì đó xúc phạm người khác thì bao nhiêu cái tốt của mình dành cho họ quên hết rồi, họ nhớ cái xấu này thôi. Đó là cái sự bất công, nhưng mà là thói quen của kiếp người. Chúng ta phải ý thức việc đó để không lỡ lời, chứ đừng nói là cố tình gây xúc phạm, tạo thương tổn. Vì thực tế là nhiều ông người ta cũng không có cố tình gây xúc phạm gì hết, nhưng quý bà nhạy cảm cảm xúc, cho nên nó nói nhặn gần giọng chút xíu là họ khổ liền à. Nhất là những người danh giá, những người đẹp, những người có biết bao nhiêu người bu sắp hàng chờ đợi mà người ta gạt qua bên hết, ta đến với quý ông đó thì quý ông đó phải biết trân trọng, bởi vì cái tiêu chí, cái kỳ vọng mà họ đặt ra về sự tôn trọng họ cao hơn những người phụ nữ bình thường. Cho nên đó, sự thương tổn cảm xúc đối với những người đó rất lớn, rất nhanh. Mà khi họ bị thương tổn rồi họ cóc cằn, họ không thèm nói chuyện, không ừ không hử, cứ hờn dỗi hoài, căng thẳng hoài, mệt mỏi hoài, thì người chồng không thể nào được hạnh phúc. Cho nên tôn trọng vợ một cách khôn ngoan và khéo léo đó, có nghĩa là tôn trọng hạnh phúc của mình đó. Có nhiều bạn nào nói tại sao tôi phải làm như thế, vì tôi mất hết hạnh phúc khi tôi lấy vợ. Ai biểu các bạn lấy vợ chứ? Các bạn lấy vợ thì các bạn phải chiều theo cái điều đó thôi, phải tự điều chỉnh chính mình, phải hiểu cái cộng nghiệp của người nữ để hạnh phúc được chúng ta nỗ lực vun bồi, nó không bị tàn phá trong chốc lát. Và muốn được như vậy đó thì chồng cũng phải xem bạn, xem vợ đó là bạn tâm tình. Thì trong bài kinh 7 lời vợ, nếu chúng ta đảo chiều lại thì cũng có 7 loại chồng. Chồng như cha, tức là tính chu đáo, không chê vào đâu được hết. chồng như anh trai, tức là thấp hơn cha ăn cấp, chu đáo cũng đạt được khoảng 70%. Chồng như em trai, tức là gần như là lo cho vợ, chiều vợ, giống như một người em trai lo cho chị mình. Chồng là bạn đồng hành của vợ, đây là mô hình lý tưởng nhất được và khích lệ. Chồng như kẻ sát nhân, tức là thường ăn chân, hạ cá tay, chửi bế, đánh đập phụ nữ. Chồng như kẻ phá của, tức là rượu bia, cờ bạc, gái ghiếc. Chồng như kẻ sát nhân, tức là làm cho hạnh phúc gia đình tan nát hết. Thì trong 7 loại chồng á, chúng ta thấy là 4 loại đầu đó là đạt yêu cầu, loại thứ 4 là lý tưởng nhất, phải trở thành bạn đồng hành của vợ, hiểu được vợ, tâm tình với vợ. Nhưng cũng đừng vì thế mà quý bà cứ gọi là buộc người chồng hiểu mình, lắng nghe mình, tâm tình với mình, rồi còn nghe mình kể, kể dai, kể dài, kể dở, rồi khổ dai, khổ dài, khổ dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, rồi chấp dính cảm xúc dai, dài, dở. Có gì quý bà bị chấp vào cái đó mà. Đó là tôi đi nghe thì sự nhất hạnh dạy là hiểu và thương, phải lắng nghe. Mà chồng không lắng nghe được đó là không thương tôi, cái đó là thua. Hiểu phải hiểu đúng cách, thương và thương đúng cách, chứ không phải là chiều theo cảm xúc. Thì chiều theo cảm xúc là người đó sẽ tiếp tục bích cái cảm xúc, rồi bị cảm xúc đó nó hành hạ. Cho nên chúng ta phải tập nói vào trọng tâm, nói ngắn gọn, nói để tìm ra giải pháp, chứ không phải chìm vào cái chuyện mà phanh phui cái nỗi khổ niềm đau nó ra tan hoành hết, để tìm giải pháp để khắc phục đó. Nên khi quý bà có khuyên hướng là gì? Kể lễ, ngồi, tức là kể từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang giờ khác. Mà nếu như mà bị cắt ngang cái là khổ. Rồi là ngộ nhận rằng là chồng tôi không tôn trọng tôi. Cái đó không phải không tôn trọng. Ngắn gọn lại để tìm giải pháp, đầu tư giải pháp còn hơn là chìm ở trong nỗi đau. Nên lưu tiện đây thì thầy cũng đính chính chút là có những người ở xa đó, gọi điện thoại tới thì xin nhờ tư vấn. Thì cái câu đầu tiên của thầy đó là thầy sẽ hỏi là anh chị, ông bà muốn tư vấn về vấn đề gì. Nhiều người nghe cái cục hứng muốn hẹn giờ trước để đến gặp, không cho cần cho biết, tới thì gặp rồi mới trình bày. Thầy nói là có nhiều vấn đề đó, chỉ cần thầy hướng dẫn qua điện thoại là đã giải quyết được vấn đề, không cần phải đến nơi đâu, vừa đỡ tốn tiền, đỡ mất thời gian. Rồi có những vấn đề đó thầy sẽ mời họ lên nghe trên mạng, gõ vào Google tên Thích Nhật Từ cộng với cái chủ đề mà họ quan tâm để họ nghe trước, làm trước. Rồi cũng có rất nhiều người đó, người ta quan trọng quá vấn đề lắm, xin thầy cho phép tôi trình bày nửa tiếng. Tôi nói tôi không có đủ nửa tiếng để nghe đâu, cố gắng trình bày 5 phút hoặc ngắn hơn càng tốt, 1 phút 2 phút, vô trọng tâm vấn đề, lắng nghe thầy hướng dẫn là chính. Bởi vì mình đi tìm tư vấn mà, để tạo ra giải pháp, chứ không phải mà đi kể cái khổ đau của mình nó dài lê thê, giống như là phim nhiều tập của Ấn Độ gần cả ngàn tập. Chúng ta phải tập ngắn gọn và nghe hướng dẫn là tốt hơn. Thì thầy cũng khuyên quý bà đó là muốn chồng mình tôn trọng thì đừng biến chồng mình thành cái sọt rác để xả hết cái cảm xúc khổ đau vào đó, và nghe chồng ấy, chồng nghe mình thì mới gọi là thương mình, tôn trọng mình. Cái đó đúng vậy, nó đơn giản, nó ngắn gọn, nó xúc tích và xin hỏi ý kiến là trong trường hợp đó giải quyết vấn nạn đó bằng cách gì. Chúng ta đầu tư thời gian cho giải pháp hơn là cứ ngồi mà nghe kể lại cái khổ đau thế này kia, bắt người khác phải nghe mình. Không nghe là mình tự ái, không nghe là mình góc cần, không nghe là nổi loạn. Thì cách tâm tình đó mới giải quyết được các vấn nạn. Còn bằng không á, khi mình xả ra cái mình nhẹ nhõm mà cái người chồng nghe là muốn chết luôn. Thôi mà nghe toàn chuyện khổ đau không, chuyện căng thẳng không, Mà đôi lúc có nhiều cái chuyện thị phi tào lao ở đâu á, mà quý bà về cũng kể và bắt chồng phải đứng về phía mình. Đó là liên minh cảm xúc theo công thức là thương người, thương cả đường đi, ghét người, ghét cả tông chi họ hàng. Nhiều quý bà có ứng xử như mình không thích một người nào đó, bắt chồng mình, con mình, người thân của mình không được chơi với người đó. Cái đó là cực đoan và cường điệu quá vấn đề. Liên minh cảm xúc đối với người nữ rất là dễ diễn ra vì họ nhảy về cảm xúc. Còn đàn ông á, người ta thích đơn giản, không có thích là nó phức tạp. Cái nào đúng người ta nói đúng, cái nào không người ta nói không. Dù là kẻ thù mà nếu người đó đúng người ta cũng nói đó là đúng, chứ người ta không nói là, vì nó kẻ thù thì nói là không. Nhưng mà khi mà nói cái kẻ thù là đúng là bắt đầu các bà vợ á, hay là các người tình nữ nói là gì, là chồng mình, bạn của mình đứng về phe kia, binh vực phe kia. Cái đó là một điều mà người nữ nên tránh. Chúng ta không liên minh cảm xúc, muốn giải quyết một vấn nạn đó phải đứng trung lập, trung lập khỏi nỗi khổ niềm đau. Giữa hai bên là hai cá thể, hai tập thể, hai tổ chức, thì chúng ta mới có cái lời khuyên thích hợp được. Mục đích là tìm giải pháp mà. Trước khi khép lại đó, nhân dịp này thầy khuyên các bạn trẻ thương quý hạnh phúc của bản thân mình và tương lai của mình. Dù bận rộn cỡ nào đi nữa, chủ nhật á nên đến vào buổi chiều. Lúc đầu thầy thấy là ngồi hết cái giảng đường là người thanh niên, bây giờ chỉ còn là 2/3. Rồi 2 tuần trong 1 tháng vào ngày tu thiền thì số thanh niên đến dự cũng chỉ được 1/4, 1/5 thôi. Và khi ước muốn của thầy đó là tuần nào các bạn trẻ cũng phải đến. Các bạn có thể đưa lý do mình bận rộn. Thực tế có nhiều người đó bận vô gì? Internet, bận chat, bận game, bận chuyện chính trị. Chứ đâu những cái chuyện mà nó không có lợi ích gì. Thì dành thời gian đến chùa nghe giảng, thực tập thiền, tụng kinh, để mình thư giãn cảm xúc, thư giãn cuộc sống thông qua việc thay đổi không gian, thay đổi đối tượng tiếp xúc, đối tượng nghe, đối tượng sinh hoạt, nội dung sinh hoạt. Từ đó nó giúp cho chúng ta nó tạo ra được sự cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Nên nhớ điều đó. Chứ thầy thấy hơi bắt đầu báo động á. Bữa nay là ngày khóa tu tuổi trẻ mà chỉ có 2/3 là tuổi trẻ thôi. Phải làm sao 3/4 hay là 4/5 là tuổi trẻ. Bây giờ chúng ta khép lại tại đây.